nếu đặt một câu hỏi đối với tất cả chúng ta đang hiện diện nơi đây, cũng như những tín hữu Kitô, thập giá là gì? Chúng ta sẽ trả lời một cách dễ dàng. Thập giá là dụng cụ khổ hình mà người La Mã đã dùng ngày xưa để thi hành án tử cho Chúa Giêsu. Tuy vậy, nơi suy nghĩ của nhiều người Công giáo, thập giá dường như chỉ là một biến cố của lịch sử xa xôi cách đây 2000 năm, mà giáo huấn của giáo hội mời gọi chúng ta đi xa hơn nữa. Sự kiện Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây thánh giá trên đồi Canvê năm xưa là một sự kiện lịch sử, bởi vì nó đã xảy ra và có sử sách ghi chép lại. Và chúng ta không thể nhìn sự kiện ấy chỉ thuần túy như một sự kiện lịch sử mà thôi, bởi vì nếu thế thì không có gì đặc biệt. Nếu chỉ dừng lại là một sự kiện lịch sử thì trong cuộc sống có biết bao nhiêu sự kiện khác cũng giống như thế. Vì thế mà trong thánh lễ hôm nay, tôi mời gọi anh chị em chúng ta cùng nhìn lên thập giá và hãy có một cái nhìn đi xa hơn là một biến cố lịch sử. Thứ nhất, chúng ta thấy thập giá không phải là một chuyện xa xưa dĩ vãng, nhưng mà thập giá là câu chuyện của ngày hôm nay. Bởi vì thập giá chúng ta thường thấy trong cuộc đời, nếu không phải là một cây gỗ ngang và một cây gỗ dọc, thì chúng ta nhận ra thập giá nơi biết bao đau khổ, tan vỡ, mâu thuẫn, hận thù, nghèo đói và chiến tranh. Chính vì thế mà thập giá đi ngang qua cuộc đời của một gia đình khi gia đình ấy có nguy cơ tan vỡ. Thập giá đi ngang qua một con người bất hạnh nếu đó là một người sống cô đơn mà không có ai thương giúp đỡ. Thập giá đang đi ngang qua một người ốm đau bệnh tật lâu ngày, mắc chứng bệnh nan y mà không có hy vọng chữa khỏi. Thập giá đi ngang qua những mối tình, những mối liên hệ bạn bè, đồng nghiệp, huynh đệ đang có nguy cơ rạn nứt bởi vì sự tham lam và ích kỷ của con người. Thập giá đi ngang qua nơi những người bạn trẻ mà tương lai mù mịt, không tìm thấy một hướng đi cho đời mình. Thập giá cũng đi ngang qua những em nhỏ không được bố mẹ chăm sóc và không có tương lai vào cuộc sống vì không được học hành để trau dồi kiến thức. Thập giá cũng đi ngang qua những người làm ăn thua lỗ, những người mắc nợ mà không biết bao giờ mới trả được. Thập giá cũng đang được dựng lên và đi ngang qua giữa các gia đình nghèo đói và cơ nhỡ bất hạnh trong xã hội. Những trích dẫn ấy để muốn nói với chúng ta rằng thập giá mà Chúa Giêsu đã chịu treo trên đó cách đây 2000 năm vẫn đang hiện diện trong cuộc đời của chúng ta, mặc dù với một diện mạo khác, với một hình thức khác, nhưng đó chính là thập giá. Và cái nhìn Kitô giáo khi liên hệ đến những biến cố đó và gọi là thập giá thì có ý nghĩa như thế nào? Thưa, để giúp cho chúng ta nhận ra rằng tất cả những đau khổ, bất hạnh của cuộc sống con người cần được ơn Chúa giúp đỡ. Đồng thời, Chúa cũng đang mời gọi chúng ta hãy vác thập giá cho nhau. Chính Chúa Giêsu đã vác thập giá lên đồi Canvê. Chúa vác thập giá trong tâm tình yêu mến Chúa Cha và trong tâm tình vâng phục Chúa Cha. Chúa Giêsu cũng vác thập giá trong tâm tình yêu mến con người và yêu thương con người. Người ta với những kỹ thuật hiện đại của khoa y học đã nghiên cứu tấm khăn liệm ở thành Torino, là tấm khăn mà theo như truyền thống coi đó là tấm khăn liệm mà các tông đồ và ông Giuse đã dùng để liệm xác Chúa Giêsu. Người ta nghiên cứu xem cái máu thấm vào vải ấy là máu như thế nào. Và sau khi đã nghiên cứu thì khoa y học kết luận rằng máu thấm vào cái khăn liệm ấy là của con người chết bởi vì bị nhồi máu cơ tim. Và những người bị chết vì nhồi máu cơ tim có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân đó là sự xúc động vô cùng lớn lao. Vì thế mà Chúa Giêsu khi chịu đóng đinh trên thập giá có thể nói Chúa đã chết bởi vì nỗi niềm xúc động lớn lao và tình yêu thương Chúa dành cho nhân loại đã lên tới cao trào đến nỗi mà trái tim của Chúa vỡ bung ra bởi vì yêu thương nhân loại. Vì thế khi nói cái liên hệ một cây thập giá của lịch sử cách đây 2.000 năm với những khó khăn, bất hạnh, đau khổ, nợ nần, chồng chất, thất bại trong cuộc sống hiện tại để làm gì, thưa anh chị em? Thưa, để giúp cho chúng ta có cái nhìn siêu nhiên và giúp cho chúng ta có nghị lực, sức mạnh vượt lên những gian khó ấy và để giúp cho chúng ta mặc dù trong bối cảnh tối tăm, bi đát như thế nào thì chúng ta vẫn thấy hé mở niềm hy vọng bởi vì như Chúa Giêsu đã vác thập giá, như Chúa Giêsu đã chịu chết treo trên thập giá và như Chúa Giêsu đã đau khổ trên thập giá nhưng mà Chúa đã sống lại vinh quang. Vì thế mà thập giá là nguồn hy vọng của chúng ta. Thập giá là nguồn hy vọng của chúng ta để rồi tất cả những ai đi trong cuộc đời này gặp gian nan khốn khó, không ai muốn khốn khó gian nan. Không ai đi tìm cho mình những gian nan vất vả, bệnh tật, đau yếu. Một số người quan niệm sai lầm cho rằng người Công giáo, người tin vào Chúa tự đi tìm cho mình những gian nan khốn khó, không phải là như thế. Nhưng mà cuộc đời con người thì lại không thể tránh khỏi những gian nan khốn khó. Đứng trước một sự lựa chọn, một là trở nên bi quan, chán nản, tiêu cực và hằn học, hai là đón nhận cái những gian nan khốn khó ấy để mà mình cố gắng vượt lên. Chúng ta đứng giữa hai lựa chọn đấy, một là hằn học bi quan, hai là đón nhận. Mà dầu chúng ta có hằn học bi quan hay chúng ta đón nhận thật khó khăn ấy, thì khó khăn nó vẫn tồn tại trong cuộc đời. Không phải là vì chúng ta lựa chọn mà những khó khăn gian nan ấy không hiện hữu nữa. Vì thế khi chúng ta liên hệ thập giá Đức Giêsu là một biến cố lịch sử cách đây 2.000 năm với những gì chúng ta đang trải qua để làm gì? Để chúng ta có một cái nhìn mới về đau khổ và để chúng ta cùng vác thập giá cho nhau để thập giá cuộc đời nhẹ nhàng hơn nếu mà chúng ta vác chung và có những người vác đỡ. Có người nói Chúa Giêsu đến trần gian không xóa bỏ đau khổ, không xóa bỏ thập giá, nhưng mà Chúa Giêsu đã vác thập giá bước đi và Chúa Giêsu cùng vác với những người đau khổ trong cuộc đời để rồi từ nay trong chặng đường hành trình thập giá con người không bước đi đơn lẻ một mình nhưng có Chúa vác đỡ họ. Thưa anh chị em thân mến, đó là một cái nhìn về thập giá. Đó là một cái nhìn vượt qua cái định nghĩa thập giá mà tôi thưa với cộng đoàn ở ban đầu. Khi chúng ta trả lời rằng thập giá là một dụng cụ khổ hình ngày xưa người La Mã đã dùng để thi hành án tử cho Chúa Giêsu, đúng như vậy, nhưng mà thập giá vẫn đang hiện tại trong cuộc đời của chúng ta. Nếu có cái nhìn đức tin, chúng ta sẽ nhận ra phương thế để làm như thế nào để nhờ đó gánh cuộc đời của chúng ta trở nên nhẹ nhàng. Hôm nay là ngày khai mạc tuần thánh, những ngày tới đây chúng ta gọi là thứ hai tuần thánh, thứ ba tuần thánh, thứ tư tuần thánh. Những ngày ấy là những ngày chúng ta suy niệm và cử hành những biến cố có liên quan đến cuộc đời của Đức Giêsu, cho nên chúng ta gọi là tuần thánh. Thưa anh chị em, chúng ta sẽ tham dự các lễ nghi và chúng ta hãy cùng suy tư điều ấy. Thập giá đang ngang qua cuộc đời mỗi người chúng ta. Thưa anh chị em thân mến, hôm nay cũng là ngày tĩnh tâm, là ngày mà chúng ta coi như một điểm nhấn quan trọng trong đời sống đức tin. Là ngày mà chúng ta thực hiện lời mời gọi của giáo hội hãy trở về, lời mời gọi ngay từ ban đầu của mùa chay. Năm nay đề tài được chọn đó là niềm vui của đời sống gia đình theo như định hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sáng hôm nay trong phần chia sẻ, tôi cũng nêu một vấn đề, một hiện tượng xã hội hôm nay rất có liên quan đến nhiều người, đó là một cái lối sống ảo nơi khá đông các bạn trẻ. Ảo tức là không có thật. Lối sống ảo là con người ta mơ tưởng những điều không có thật trong cuộc sống và chỉ chạy theo những cái giá trị tạm thời, niềm vui tạm thời, hạnh phúc tạm thời mà không có thật. Sống ảo cũng là lối sống của một số thanh niên nam nữ hiện nay chỉ thích mình nổi tiếng, chỉ thích mình được người ta ca ngợi và chỉ thích mình được nổi trong mọi lĩnh vực. Sống ảo nhưng mà hậu quả thì thật. Sống ảo sẽ đem lại nhiều tai hại trong đời sống, trong nghề nghiệp, trong lĩnh vực văn hóa, trong lĩnh vực tình yêu hôn nhân và trong đời sống đức tin. Tôi đã chia sẻ với các bạn sáng nay về những điều ấy. Trong thánh lễ này một lần tôi nhắc lại những điều ấy để chúng ta, ít ra mỗi người chúng ta, có một khám phá, có một suy tư, có một định hướng mới. Để ước chi trong mùa chay này, nếu chúng ta có thiện chí, chúng ta chỉ có cần có một quyết tâm thôi đã là tuyệt vời. Có thể đó là quyết tâm từ nay tôi sẽ lắng nghe lời Chúa hơn. Có thể quyết tâm đó là từ nay tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời hơn. Có thể quyết tâm đó là từ nay tôi sẽ sống vui vẻ với mọi người hơn. Có thể quyết tâm đó là từ nay tôi sẽ cố gắng để thực hành luật giáo hội khi đi lễ ngày Chúa Nhật. Rất là nhiều quyết tâm chúng ta có thể nêu ra. Và mỗi một năm chúng ta thực hành được một điều quyết tâm ấy đã là rất tốt đối với cuộc sống của người tín hữu. Chúng ta hãy bước vào tuần thánh, hãy nhìn lên thập giá, hãy tìm ra bài học mà thập giá muốn nói với chúng ta. Hãy sống mầu nhiệm thập giá trong đời. Hãy nhận ra Chúa Giêsu đang vác thập giá với mình. Và tôi đoan chắc với các bạn rằng nếu các bạn cậy dựa vào Chúa Giêsu, tin tưởng người đang hiện diện và đang vác thập giá với chúng ta, gánh cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc, bởi vì còn gì hạnh phúc hơn là được Chúa ở với chúng ta. Amen.